Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Concepts of Database Management, ấn bản thứ 10, là giáo trình nhập môn về quản trị cơ sở dữ liệu do Lisa Fredrickson và các đồng tác giả biên soạn. Sách thuộc nhóm tài liệu học thuật ứng dụng, hướng tới việc giúp người học hiểu cách dữ liệu được tổ chức, truy vấn, bảo vệ và khai thác trong môi trường doanh nghiệp. Trọng tâm của sách là mô hình quan hệ, từ các khái niệm bảng khóa và quan hệ đến QBE và SQL. Nội dung cũng đi qua những khâu quyết định chất lượng một hệ thống như chuẩn hóa, thiết kế quan hệ, toàn vẹn dữ liệu, kiểm soát cập nhật đồng thời và quản trị cơ sở dữ liệu. Phiên bản này phản ánh bối cảnh Microsoft Access 2019, Office 365 và SQL Server 2019, nhưng phần SQL được trình bày theo hướng không phụ thuộc một hệ quản trị riêng lẻ. Nhờ kết hợp giải thích ngắn gọn, ảnh minh họa tình huống và bài thực hành MindTap, sách đặt mục tiêu nối liền nguyên lý nền tảng với thao tác thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình quan hệ là nền móng để tổ chức dữ liệu có thể kiểm soát. Sách đặt mô hình quan hệ ở vị trí trung tâm, vì đây là khuôn khổ giúp biến dữ liệu rời rạc thành một hệ thống có cấu trúc. Người học làm quen với cách biểu diễn thông tin bằng các bảng, trong đó mỗi hàng mô tả một bản ghi và mỗi cột thể hiện một thuộc tính. Điểm quan trọng không chỉ là biết tạo bảng, mà là hiểu vì sao các bảng phải được liên kết bằng khóa. Khóa giúp nhận diện duy nhất một bản ghi, đồng thời tạo ra các quan hệ có ý nghĩa giữa khách hàng, đơn hàng, sản phẩm hay các thực thể nghiệp vụ khác. Khi cấu trúc này được thiết kế đúng, dữ liệu có thể được tổng hợp theo nhiều câu hỏi mà không cần sao chép, lặp lại ở nhiều nơi. Sách cũng đưa QBE và SQL vào phần mô hình quan hệ để cho thấy dữ liệu chỉ thực sự hữu ích khi người dùng có thể yêu cầu hệ thống lọc, kết hợp và tính toán kết quả. QBE phù hợp để hình dung truy vấn theo giao diện trực quan, còn SQL diễn đạt cùng nhu cầu bằng cú pháp có tính phổ quát hơn. Cách bố trí này giúp người học không coi truy vấn là một kỹ năng tách biệt, mà xem nó là hệ quả trực tiếp của việc tổ chức dữ liệu theo quan hệ. Thứ hai, SQL được dạy như công cụ truy vấn và thao tác dữ liệu theo hướng độc lập nền tảng. Phần SQL của sách có giá trị ở chỗ không giới hạn người học trong một phần mềm duy nhất. Dù nội dung được cập nhật theo Access 2019, và SQL Server 2019, SQL được tiếp cận như ngôn ngữ chung để làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ. Người học vì thế cần nắm logic trước khi ghi nhớ cú pháp. Một truy vấn thường bắt đầu từ việc xác định dữ liệu cần lấy, bảng nguồn, điều kiện lọc và cách liên kết các bảng. Nếu không làm rõ các yếu tố này, câu lệnh có thể chạy nhưng vẫn trả về kết quả sai hoặc trùng lặp. Sách còn mở rộng từ truy vấn cơ bản sang các chủ đề nâng cao của mô hình quan hệ. Qua đó cho thấy SQL không chỉ phục vụ báo cáo đơn giản, nó còn liên quan đến cách duy trì dữ liệu, kiểm soát thao tác và triển khai quy tắc xử lý. Việc học SQL trong bối cảnh thiết kế cơ sở dữ liệu giúp giải thích vì sao một câu lệnh nối bảng cần dựa trên quan hệ đã xác định và vì sao chất lượng đầu ra phụ thuộc vào chất lượng đầu vào. Đây là cách tiếp cận hữu ích cho sinh viên vì họ có thể chuyển kỹ năng phân tích truy vấn sang MySQL hoặc những hệ quản trị khác thay vì chỉ học thao tác theo giao diện. Thứ ba, chuẩn hóa và thiết kế quan hệ giải quyết nguy cơ dư thừa và sai lệch dữ liệu. Một điểm then chốt của sách là xem thiết kế cơ sở dữ liệu như một quá trình ra quyết định, không phải chỉ là việc vẽ bảng. Phần chuẩn hóa tập trung vào việc nhận ra dữ liệu lặp, các phụ thuộc không hợp lý và những cấu trúc dễ gây lỗi khi thêm, sửa hoặc xóa bản ghi. Ví dụ, nếu một bảng vừa chứa thông tin khách hàng, thông tin sản phẩm và thông tin giao dịch, một thay đổi nhỏ có thể phải được cập nhật ở nhiều dòng. Nếu bỏ sót một dòng, dữ liệu sẽ mâu thuẫn. Chuẩn hóa hướng tới việc tách thông tin thành các bảng phản ánh đúng đối tượng nghiệp vụ, rồi liên kết chúng bằng khóa. Tuy nhiên, sách không biến chuẩn hóa thành danh sách quy tắc thuần túy. Ý nghĩa thực tế nằm ở việc giữ cho dữ liệu đáng tin cậy trong suốt vòng đời sử dụng. Phần thiết kế quan hệ tiếp tục làm rõ các kiểu liên kết giữa thực thể và yêu cầu xác định đúng chiều của quan hệ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cách nhập dữ liệu, áp đặt toàn vẹn tham chiếu và viết truy vấn sau này. Bằng cách gắn chuẩn hóa với toàn vẹn dữ liệu, sách giúp người học hiểu rằng một cơ sở dữ liệu tốt phải giảm được công việc sửa lỗi, chứ không chỉ tạo ra sơ đồ trông có vẻ hợp lý. Thứ tư, quản trị hệ quản trị cơ sở dữ liệu bao gồm an toàn, đồng thời và vận hành dịch vụ. Sách mở rộng khỏi phạm vi thiết kế và truy vấn để đề cập công việc quản trị hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Đây là phần cần thiết vì một cơ sở dữ liệu đúng về cấu trúc vẫn có thể gặp rủi ro khi nhiều người cùng sử dụng, khi quyền truy cập không được kiểm soát hoặc khi quy trình vận hành thiếu kỷ luật. Nội dung về cập nhật đồng thời giúp người học nhận ra rằng hai thao tác hợp lệ riêng lẻ có thể tạo ra kết quả không hợp lệ nếu xảy ra cùng lúc mà không có cơ chế kiểm soát. Vì vậy, quản trị dữ liệu không chỉ là lưu trữ mà còn là duy trì tính nhất quán trong điều kiện sử dụng thực tế. Sách cũng nhấn mạnh bảo mật dữ liệu, một yêu cầu gắn với việc xác định ai được xem, thêm, sửa hay xóa thông tin. Các quy tắc truy cập cần phù hợp vai trò công việc thay vì cấp quyền rộng hơn mức cần thiết. Bên cạnh đó, phần về quy trình và dịch vụ của hệ quản trị đặt cơ sở dữ liệu trong bức tranh vận hành rộng hơn, nơi sao lưu, phục hồi, hiệu năng và hỗ trợ người dùng đều đáng được cân nhắc. Góc nhìn này giúp phân biệt kỹ năng viết truy vấn với trách nhiệm duy trì một hệ thống dữ liệu đáng tin cậy. Cuối cùng, các chủ đề nâng cao nối kiến thức nền với xu hướng dữ liệu và ứng dụng doanh nghiệp sau khi xây dựng nền tảng quan hệ và thiết kế. Sách giới thiệu những chủ đề cho thấy cơ sở dữ liệu hiện diện trong nhiều kiến trúc ứng dụng khác nhau. Cơ sở dữ liệu phân tán đặt ra vấn đề dữ liệu có thể được lưu trữ hoặc xử lý qua nhiều vị trí, đòi hỏi suy nghĩ về phối hợp và tính nhất quán. Kho dữ liệu chuyển trọng tâm từ xử lý giao dịch hàng ngày sang tổng hợp dữ liệu phục vụ phân tích và báo cáo. Hai nội dung này cho thấy một tổ chức không nhất thiết chỉ có một loại cơ sở dữ liệu cho mọi mục đích. Sách cũng đề cập thủ tục lưu trữ, trình kích hoạt, macro dữ liệu và ứng dụng web. Các cơ chế này minh họa cách quy tắc nghiệp vụ có thể được gắn gần với dữ liệu hoặc được triển khai trong lớp ứng dụng. Chẳng hạn, tự động hóa có thể giúp thực hiện một hành động nhất quán khi dữ liệu thay đổi, nhưng cũng cần được thiết kế cẩn thận để tránh tạo ra xử lý khó theo dõi. Phần về xu hướng và nghề nghiệp, ngành cơ sở dữ liệu bổ sung góc nhìn thực tế, liên hệ kiến thức học thuật với vai trò công việc. Nhờ vậy, sách không khẳng định mọi công nghệ đều giống nhau, mà cho người học một bản đồ khái niệm để hiểu các lựa chọn kỹ thuật trong bối cảnh thay đổi của ngành. Kết luận, Concepts of Database Management phù hợp nhất với sinh viên công nghệ thông tin, hệ thống thông tin quản lý, kinh doanh có sử dụng dữ liệu và người mới cần một lộ trình có cấu trúc để học cơ sở dữ liệu. Người đã biết thao tác cơ bản với Access cũng có thể dùng sách để củng cố phần logic thường bị bỏ qua, đặc biệt là khóa, quan hệ, chuẩn hóa, toàn vẹn và cách lập luận trước khi viết truy vấn SQL. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc kết nối các lớp kiến thức vốn thường được học rời rạc. Người đọc không chỉ gặp cú pháp SQL mà còn thấy cú pháp ấy dựa vào cấu trúc bảng nào, cấu trúc đó ảnh hưởng ra sao đến chất lượng dữ liệu và vì sao hệ thống cần cơ chế bảo mật hay kiểm soát cập nhật đồng thời. So với các sách chỉ tập trung dạy một công cụ cụ thể, cuốn này có phạm vi cân bằng hơn giữa lý thuyết mô hình quan hệ, thiết kế, quản trị và các hướng ứng dụng nâng cao như kho dữ liệu hay cơ sở dữ liệu phân tán. So với giáo trình thiên về lý thuyết, sách nổi bật nhờ tình huống, ảnh minh họa, bài tập cuối mô đun và tài nguyên MindTap có hướng dẫn thực hành cùng phản hồi. Sự kết hợp đó khiến sách đặc biệt hữu ích trong bối cảnh lớp học có bài tập phần mềm. Dù các ví dụ gắn với phiên bản công cụ ở thời điểm xuất bản, các nguyên lý về thiết kế và truy vấn vẫn có tính chuyển đổi tốt sang nhiều hệ quản trị hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Lisa Fredrickson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!